nữ tiên chào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của mẹ tin yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 305 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Một câu chuyện về Thánh Bernardo giao giảng lời Chúa qua đài phát thanh, thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Hôm nay mẹ kêu gọi tất cả các con hãy làm chứng công khai và can đảm. Hãy ngước mắt nhìn mẹ vừa được sinh ra như bình minh, đẹp như ánh trăng. Ngày nay tại sao đời sống con người đã ra tối tăm? Đó là vì những bóng tối nổi loạn chống lại Thiên Chúa, cố chấp từ chối Ngài. Vì thế, các con phải la to lên khắp nơi, có Thiên Chúa, ai bằng Thiên Chúa? Chỉ có đường trở về cùng Thiên Chúa, nhân loại mới có thể được cứu rỗi. Vì thế, các con cũng phải can đảm truyền bá lời kêu gọi của mẹ là trở lại và trở về cùng Thiên Chúa, bằng sự cầu nguyện và việc đền tạ, bác ái và ăn chay.
Kính thưa quý thính giả, trong Giờ của Mẹ hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài viết về Thánh Bernard thành Clavox, tiến sĩ hội thánh, được trích trong mẹmaria.org. Thánh Bernard là đan sĩ Sito ở Clavox và là tiến sĩ hội thánh. Ngài thuộc dòng dõi quý tộc và chào đời tại lâu đài Fontaine-les-Dijon ở miền đông bắc nước Pháp. Cuộc đời thánh nhân là trang sử tuyệt đẹp, đẹp về phương diện thiêng liêng lẫn nhân bản. 63 tuổi thọ với 41 năm sống đời đan tu và 38 năm làm viện phụ đan viện Sito ở Clavox, Thánh Bernard đánh dấu giai đoạn vàng son của cuộc sống khổ chế và nhiệm nhặt. Thật thế, vào năm 1112, Bernard lúc đó 22 tuổi, dứt khoát từ bỏ vinh hoa phù du thế trần để ẩn mình trong nếp sống đan tu. Điều đáng chú ý, Bernard cùng lúc kéo theo đoàn hùng binh thuộc đủ giai tầng xã hội già trẻ, gồm khoảng 30 người ra đi tìm kiếm tuyệt đối và thinh lặng. Trong số này, có bốn anh em ruột của Bernard là Barthélemy, André, Guy, Nivard, cộng với người cậu Gaudry và sau đó thêm thân phụ Tessaline cùng em gái Humbeline. Tất cả hăng say chọn nếp sống cho Thiên Chúa và vì Thiên Chúa theo sát tinh thần quy luật thánh biển Đức. ông tổ đời đan tu. Ngay lúc sinh thời, Thánh Bernard làm không biết bao nhiêu là phép lạ chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền, phần xác cũng như phần hồn. Đặc biệt thánh nhân làm trung gian giảng hòa giữa các vua chúa trần gian cũng như giữa lòng giáo hội công giáo. Xin trưng dẫn trường hợp Thánh Bernard bẻ gãy sức kháng cự của công tước Guillaume thứ 10 nhờ sức mạnh của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Vào tiền bán thế kỷ thứ 12, giáo hội công giáo La Mã có đến hai vị giáo hoàng, một thật và một giả. Năm 1130, Đức Innocenzo đệ nhị được bầu lên cách hợp pháp, trong khi Đức Anacleto đệ nhị là vị tiến quyền nhưng được một số thủ lãnh đời của Âu Châu lúc bấy giờ ủng hộ. Sự có mặt của hai vị giáo hoàng gây hoang mang hỗn độn và chia rẽ giữa lòng cả hai phía đạo và đời. Một trong các người chống đối quyền cai trị hợp pháp của Đức Innocenzo đệ nhị là công tước Guillaume thứ 10, thủ lãnh miền Aquitaine ở đông nam nước Pháp. Công tước cũng dùng uy quyền riêng chút phế một số giám mục trong vùng. Thấy tình thế thê thảm, nhiều người xin Thánh Bernard, viện phụ Clairvaux, can thiệp giảng hòa. Năm 1135, Thánh Bernard đích thân đến Aquitaine, mở cuộc họp với sự có mặt của các vị bản quyền cả đạo lẫn đời. Mặc cho bao nhiêu thương thuyết, cuộc họp vẫn bế tắc. Trước khi khởi đầu cuộc họp khác, Thánh Bernard quyết định cử hành thánh lễ. Công tước Guillaume có mặt nơi cửa nhà thờ. Sau khi truyền phép và trao bình an, viện phụ Bernard như được sức mạnh thần linh biến đổi hẳn. Gương mặt ngài rực sáng như lửa, đôi mắt ngài long lanh và môi miệng ngài sẵn sàng mở cuộc tuyên chiến. Thánh Bernard cầm đĩa thánh có mình Thánh Chúa rồi tiến thẳng đến trước mặt công tước Guillaume. Thánh nhân dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi van xin ngài, nhưng ngài khinh khi ngoảnh mặt. Một lần khác, các tôi tới Thiên Chúa, quy tụ một số đông trước mặt ngài và khẩn cầu ngài nghe lời, nhưng ngài giả điếc làm ngơ. Giờ đây chính quốc tử của Đức Nữ Trinh, Chúa chúng ta, thủ lãnh và là tôn sư của giáo hội công giáo mà ngài bách hại, đang đứng trước mặt ngài. Nơi bàn tay tôi đang có mặt vị thẩm phán kết tội ngài, đấng mà mọi loài phải phục lại thờ kính, trên trời, dưới đất và trong hỏa ngục. Tôi xin lập lại, đây là vị thẩm phán có quyền xét xử ngài, đấng mà một ngày kia linh hồn ngài phải trả lẽ mọi điều. Thử hỏi giờ đây ngài còn dám khinh thường, xem đấng chí công cũng chả hơn gì các tôi tớ chút không?" Mọi người có mặt kinh khiếp, lặng im nín thở, chờ đợi sức phản ứng vũ bão của công tước Guillaume. Nhưng sự thật trái lại hẳn, bị xúc động sâu xa, ông đứng bất động như trời trồng, miệng lưỡi cứng đơ, rồi toàn thân ông run rẩy bẩy như lên cơn động kinh và ngã lăn đùng dưới đất. Thánh Bernard dùng chân chạm đến người công tước và bảo ông đứng lên. Bằng giọng cương quyết, thánh nhân nói thêm: "Đức giám mục Poitiers mà ngài đuổi khỏi ngay tòa đang có mặt tại đây. Xin ngài đến giao hòa với vị giám mục và hãy để vị giám mục trở về với giáo phận. Ngài sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa biết bao khi ngài trao trả lại mọi danh dự cho vị giám mục. Xin ngài hãy hiệp nhất mọi con dân dưới quyền ngài và hãy xóa tan mọi chia rẽ do ngài gây nên. Xin ngài hãy tùng phục quyền bính hợp pháp của Đức Thánh Cha Innocenzo đệ nhị như toàn thể giáo hội đang tùng phục vị chủ chăn." Trước lời lẽ trang trọng của Thánh Bernard và nhất là trước sự hiện diện thật sự của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, công tước Guillaume đứng im không dám nhúc nhích. Ông thật sự ăn năn thống hối. Sau khi thi hành mọi chỉ thị của Thánh Bernard, ông từ bỏ vinh quang thế trần và ẩn mình nơi thanh vắng để sống đời trai tịnh hãm mình. Năm ấy, công tước Guillaume tròn 38 tuổi. Một trong những phép lạ đầu tiên của Thánh Bernard liên quan đến anh họ tên Josbert, tử tước vùng Ferté-sur-Aube. Tử tước Josbert lâm trọng bệnh, không nói được và bị bất tỉnh. Con trai cùng bạn bè tử tước vô cùng đau đớn khi thấy một người từng sống trong nhung lụa giàu sang lại ra đi về thế giới bên kia khi chưa được xưng tội và nhận lãnh của an đàng. Gia đình tức tốc báo tin cho Thánh Bernard biết, thánh nhân đến ngay, bên giường người bệnh, Thánh Bernard trịnh trọng tuyên bố: người này bóc lột cướp của các thánh đường, ức hiếp người nghèo và xúc phạm đến Thiên Chúa. Ông phải trả lại cho nhà thờ những của cải ông tước đoạt và xóa bỏ các dịch vụ bất công ông áp đặt trên người nghèo. Chỉ khi đó, ông mới nói được để có thể dọn mình xưng tội và chịu các bí tích sau cùng. Mọi người kinh ngạc trước lời tuyên bố của Thánh Bernard, lòng tràn đầy sự tin tưởng và niềm vui mừng. Gia đình tử tước Josbert hứa thực hiện ngay những điều Thánh Bernard đòi buộc. Về phần Thánh Bernard, ngài lặng lẽ cầu nguyện cho anh họ. Sau đó thánh nhân chuẩn bị dâng thánh lễ. Lúc ngài vừa bước lên bàn thờ, thì một sứ giả chạy đến báo cho Thánh Bernard biết là tử tước Josbert nói được và xin mời viện phụ Bernard đến ngay. Dâng thánh lễ xong, Thánh Bernard đến thăm người bệnh. Tử tước Josbert tiếp đón Thánh Bernard với lòng tri ân thống hối. Ông dọn mình xưng tội và lãnh nhận các bí tích sau cùng. Ông sống thêm được vài ngày nữa, thời gian đủ để ông thực thi mọi chỉ thị của Thánh Bernard. Sau cùng, tử tước Josbert ra đi về nhà cha trong an bình thanh thản. Tôi đã là một đứa trẻ nhiều may mắn từ lúc sinh ra, đã nhận được một linh hồn lương hảo, hay đúng hơn, vì là lương hảo, tôi đã được nhập vào một thể xác không vết nhơ. Nhưng tôi vẫn hiểu rằng, đức khôn ngoan tôi không thể có được nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi. Biết được ơn này do ai ban tặng thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi. Nên tôi hướng về Đức Chúa và cầu nguyện, tôi hết lòng thưa lên. Lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa Từ Bi Lân Tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành tạo vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên, và sống sao cho thánh thiện công chính mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn ngay thẳng mà phân biệt phải trái. Xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con. Sách Khôn Ngoan, đoạn 8 từ câu 19 đến câu 21, đoạn 9 từ câu 1 đến câu 4.
Thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Giao giảng lời Chúa qua đài phát thanh và điện thoại, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc trong ngày, bà Monique, một tín hữu công giáo thuộc giáo phận Toulouse, Pháp Quốc, nhấc ống điện thoại và quay số dành cho SOS cầu nguyện. Đó là cách thức bà bắt đầu một ngày với buổi cầu nguyện qua đường dây điện thoại. Cùng với bà có khoảng 350 người khác cũng thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày qua đường dây điện thoại hoặc qua đài phát thanh công giáo hiện diện của Toulouse, miền Nam nước Pháp. Cả hai phương thế cầu nguyện trên đây từng được điều động bởi cha Bernard Becu, linh mục chính xứ. Ngài mới về nhận chức vụ coi sóc đàn Thiên Chúa của một sứ đạo thuộc giáo phận Toulouse. Cha thấy rõ thảm trạng các giáo xứ Pháp, rất ít tín hữu công giáo đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Nhà thờ thường vắng bóng đàn Thiên Chúa. Ý thức nhiệm vụ của chủ chăn, cha Bernard tìm kiếm phương thức để có thể thông truyền lời Chúa cho các tín hữu, giúp họ sống lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Từ đó nảy sinh nơi cha ý định thành lập một đài phát thanh công giáo dành cho thành phố Toulouse và toàn vùng quanh Toulouse. Tuy nhiên, thực hiện dự án không phải là chuyện dễ. Cha chạm trán với hai vấn đề, kỹ thuật và hành chính. Và cả hai vấn đề đều không đơn giản, nhưng với đức kiên trì và lòng dũng cảm, cha khắc phục mọi khó khăn và cho ra đời đài phát thanh công giáo mang tên là Hiện Diện.
Mỗi ngày, đài phát thanh Hiện Diện có 4 buổi phát, gồm 2 buổi chính và 2 buổi lặp lại. Buổi phát đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kéo dài từ 6 đến 7 phút. Nội dung là lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, rút từ vấn đề thực tế của cuộc sống thường ngày. Hình thức các lời cầu nguyện vừa sâu sắc, vừa giản dị, làm thế nào để có thể đạt tới mọi cấp độ khác nhau của giới thính giả. Buổi phát đầu tiên được lập lại vào lúc 8 giờ 30 sáng, dành cho bậc cao niên, đau yếu còn ngủ nghỉ lúc 7 giờ sáng. Ban chiều có buổi phát lúc 7 giờ 30. Đây là lời kinh chiều dâng lên Chúa. Buổi phát này được lập lại lúc 10 giờ 35 phút tối. Ngoài các buổi phát dành cho người lớn, Đài Phát thanh Công giáo hiện diện còn có các buổi phát dành cho giới trẻ tuổi từ 6 đến 15. Các buổi phát được truyền đi vào mỗi thứ tư lúc 4 giờ chiều và lập lại lúc 7 giờ 30 tối. Khác với các buổi phát dành cho người lớn mà nội dung thường do cha Bernard soạn, các buổi phát dành cho giới trẻ trái lại do chính các thiếu niên soạn lấy. Đó là lời cầu nguyện do chính các em dâng lên Thiên Chúa. Đài Phát thanh Công giáo hiện diện từ đó trở thành phương tiện rao giảng tin mừng thật hữu hiệu qua làn sóng. Vị linh mục chủ chăn có thể tiếp xúc với cả những người xa lìa giáo hội hoặc không thuộc về giáo hội Công giáo. Ngài trình bày cho họ hình ảnh một giáo hội Chúa rất gần gũi với con người trong mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Các buổi phát của đài hiện diện được khoảng 100.000 thính giả lắng nghe mỗi ngày. Họ gồm đủ hạng người trong cũng như ngoài cộng đồng Kitô giáo, nhưng tất cả cùng gặp nhau trong cùng điểm hẹn qua làn sóng của Đài Phát thanh Công giáo hiện diện. Sau một thời gian hoạt động của Đài Phát thanh, cha Bernard nghĩ ra phương cách khác. Cha muốn gây liên hệ thân tình giữa người nói và kẻ nghe. Cha khai sinh phương thế cầu nguyện qua đường dây điện thoại. Đây là phương tiện truyền thông khác bổ túc cho Đài Phát thanh. Trong chương trình mục vụ và giao giảng lời Chúa, mới đầu mỗi tháng có khoảng 300 cú gọi, sau đó lên tới 100.000 cú gọi hàng tháng.
Cha Bernard giải thích, với đường dây điện thoại, chúng tôi có thể đi vào đời tư của nhiều người và giúp đỡ họ cách hữu hiệu hơn về đời sống thiêng liêng. Nhiều thính giả tâm sự với chúng tôi rằng cú điện thoại SOS cầu nguyện là liên lạc duy nhất của họ trong ngày, bởi vì họ là người cô đơn, kẻ bị bỏ rơi, bị quên lãng. Trong trường hợp này, các buổi cầu nguyện của chúng tôi qua đường dây điện thoại trở thành hiện diện thật sự và là hiện diện chia sẻ, mời gọi suy tư và cầu nguyện, nhất là mời gọi mỗi người đặt để cuộc sống dưới cái nhìn Thiên Chúa và dâng lên Ngài từng phút giây của cuộc đời mình.
Kính sợ Thiên Chúa đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Thiên Chúa khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ, mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ Thiên Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước đầu của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu đã được ơn khôn ngoan. Lòng kính sợ Thiên Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khỏe dồi dào. Thiên Chúa đã thấy và đếm khôn ngoan, người đổ mưa an tường và hiểu biết của trí tuệ, nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Trích sách Huấn Ca, đoạn 1 từ câu 11 đến câu 20.
Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị những câu chuyện về mẹ, trích trong nguồn là giáo hạt Phú Yên .com của các bạn trẻ giáo hạt Phú Yên viết và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Bàn tay mẹ của tác giả Lê Thị Minh Nghĩa. Một tai nạn làm hỏng đôi mắt mẹ. Hàng ngày mẹ ôm con sờ nắn, những lúc ấy con thấy mẹ cười. Ba bỏ mẹ lấy người khác, con nhớ mẹ, chạy về thăm mẹ. Mẹ ôm lấy và bàn tay lại sờ nắn khắp người con, Mẹ khóc.
Sao con gầy quá?
Con òa lên khóc. Mẹ ơi, vì da thịt con nhớ bàn tay mẹ.
Có mẹ của tác giả Hải Âu. Mẹ lấy chồng rồi theo bố đi hoài. Bố thường chuyển công tác, nay lên núi, về xuôi, mai vô Nam, ra Bắc, nơi nào mẹ cũng cùng đến với bố. Ngày bố đột ngột ra đi, mẹ dừng bước, một mình chống chèo gánh vác, bảy tổ ấm lần lượt thành hình. Mẹ lại đi, ở đứa này dăm ba tuần, đứa kia vài tháng, một năm. Có người chép miệng trách,
rõ khổ, chẳng đứa nào chịu nuôi hẳn bà.
Mẹ vội chữa, đứa nào mình cũng nhớ, cũng thương như nhau.
Bao dung mẹ của tác giả Khánh Linh. Nhà thằng Long 7 tuổi ở dưới quê, nó sống với bà ngoại trên thành phố để đi học. Mỗi lần nhìn mấy đứa bạn trong xóm có cha có mẹ ấp ủ yêu thương, nó lại cảm thấy buồn buồn, lâu ngày đâm ra mặc cảm. Đi đâu nó cũng lặng lẽ cúi đầu, chịu thua chịu thiệt. Một hôm thấy mặt nó vênh vênh, không chịu lép như ngày thường, tụi bạn ngạc nhiên nói:
"Thằng này hôm nay tự nhiên dở chứ?"
"Hôm nay mẹ tao lên, tao cũng có mẹ như tụi mày." Thằng Long hất mặt trả lời.
Cơm cháy của tác giả Lâm Thế. Bố mất, anh em tôi bé dại, cảnh nhà khó khăn, bữa cơm mẹ thường ăn sau, trệu chạo bát cháy cứng. Hai anh em tôi tranh ăn đỡ, mẹ bảo:
"Mẹ thích cơm cháy."
Lớn, những dịp ăn cháy, ít còn vui miệng, nhiều nhai ê răng. Nuôi con biết lòng cha mẹ, cơm dẻo nhường con, mẹ bát cháy qua bữa. Tần tảo vá may nuôi ba con ăn học, các con lớn đi làm, cuộc sống dễ chịu, đau đớn thay mẹ không còn.
Mẹ ơi, chúng con không bao giờ quên bữa cơm cháy, thuở nào. Gạo hầm của tác giả Ngọc Luận. Nhà hết gạo, vợ chồng bận đi làm nên nhờ nội ra chợ mua tạm giam ký. Bữa cơm tối dọn ra, thức ăn ê hề, chỉ tội gạo nội mua không được ngon. Thằng Út ngúng nguẩy, gạo rã như cám, con ứ ăn. Người con dâu trách mẹ chồng: "Con bảo bà đừng ham rẻ mua gạo ôi, con cũng không nuốt được huống chi tụi nhỏ." Nội thở dài:
"Thấy người phụ nữ lớn tuổi bán gạo nhà để đóng học phí cho con, thương quá, mẹ mua dùm, dẫu biết không được ngon như gạo tiệm."
Bữa cơm trôi đi nặng nề, tối hôm đó nội thao thức khóc một mình. Quá khứ 40 năm trước hiện về, lũ trắng ngập đồng, nhà hết gạo, thằng lớn băng lũ lên rừng kiếm củ mài, bị nước cuốn trôi, 3 ngày sau mới tìm được xác. Nội nghẹn ngào trở dậy, quay qua bàn thờ lặng lẽ đốt nhang.
Bà của tác giả Ngô Thị Thu Vân. Chị hai thi để thất, bà thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị hai đậu thủ khoa, má bảo:
"Nhờ ba mày mát tay."
Từ đó lần lượt tới anh ba rồi cô Út, cấp 2, cấp 3, tú tài, đại học, đứa nào cũng một tay ba dắt đi thi, giờ cả ba đều thành đạt. Buổi sáng trời se lạnh, ba chuẩn bị đi thi hội thi sức khỏe người cao tuổi. Má nhìn ba ái ngại:
"Để tôi gọi taxi, tụi nhỏ đều bận cả."
Buổi tối má hỏi:
"Ông thi sao rồi?"
Ba cười xòa bảo: "Rớt."
Áo lạnh. Ngày nào ông già sửa giày vẫn ngồi trên vỉa phố. Mùa này trời lạnh căm, chỉ một tấm áo mỏng che thân. Bạn tôi xe lòng:
"Nhìn ông già lạnh, mình cũng lạnh."
tìm được chiếc áo len cũ bạn tôi tặng ông mừng rối rít cảm ơn. Mấy ngày sau, ông già ngồi đó vẫn run rẩy co ro. Bạn tôi nghĩ
có lẽ ông nghèo quá nên bán áo ấm để mua gạo ăn chăng.
Hỏi thăm ông trả lời: cô ơi, vợ tôi không có áo ấm nên tôi đã nhường cho bà ấy mặc rồi. Tác giả Đặng Quang Tiến.
Áo mới của tác giả Lê Thị Trung. Hôm nay đám giỗ ông cố, từ sáng sớm mẹ đã sửa soạn về nội. Ra tới ngõ, con chợt để ý mẹ mặc chiếc áo đã cũ. Con hỏi mẹ:
mẹ ơi, cái áo trắng mới gì ba mới may cho mẹ đâu?
Mẹ lúng túng: ồ, mẹ để đâu mẹ quên, vội quá, mẹ mặc đỡ áo này vậy. Con ngước nhìn mẹ, chợt hiểu. Hèn chi hôm học theo, nhỏ Hương nó hỏi, sao vải của con có những lỗ nhỏ như đường may tháo ra. Hai mẹ con ôm nhau thổn thức. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn một vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 18 đồng 40 xu. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các nạn nhân bão lụt và các đồng bào tàn tật nơi quê nhà. Cụ Trần Đình Thịnh 100 đô, một bà ẩn danh 100 đô. Ông bà Huy Trần ở Virginia 200 đô, bà Nở Nguyễn, đại New Jersey 100 đô, vị ân nhân ẩn danh 300 đô, tổng cộng lại quỹ có là 818 đồng 40 xu, và chúng tôi đã gửi hội bảo trợ nữ tu 800 đô để chia như sau. Gửi sơ Phùng Thị Hành dòng Mến Thánh Giá hướng phương 400 đô để chia cho sơ Hoàn cùng dòng ở Cồn Sẻ 200 đô và cha Hồ Xuân Hường tại Quảng Bình 200 đô để giúp cho đồng bào bão lụt, tổng cộng là 400 đô. Cha Nguyễn Phương Nam tại Hậu Giang 200 đô và sơ Nguyễn Thị Trúc tại dòng Camelo Nha Trang 200 đô. Như vậy quỹ vẫn còn lại là 18 đô 40 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân, quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, sau đây là thơ email của cha Hồ Xuân Hường tại Quảng Bình. Thưa chị và quý ân nhân, trận lụt vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng cho hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Ở Quảng Bình có hai huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch thiệt hại rất nặng nề về người và của. Giáo xứ Kim Lũ của em nằm trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Hơn 100 gia đình ở bên bờ sông Danh bị ngập chìm trong nước từ mấy ngày liền, trôi đi mất tất cả đồ đạc, lương thực và vật nuôi. Có hai gia đình thì trôi mất cả nhà luôn, may mà người không mất ai. Còn về mùa màng thì bị cuốn hết, hao mòn, chẳng có thu hoạch được gì nữa. Tội nghiệp lắm chị ơi, không biết người dân sẽ lấy gì mà ăn trong những ngày tới đây. Em cũng đã xin chỗ này chỗ khác được ít gạo và mì gói nhưng chẳng ăn thua gì. Em viết đôi dòng gửi đến chị, xin chị có cách nào giúp cho giáo dân đã nghèo lại gặp lụt khốn khó. Chị ơi, bao nhiêu quý bấy nhiêu để cung cấp lương thực và có thể mua giống trồng cho mùa tới. Vậy xin chị và quý ân nhân giúp đỡ cho giáo dân của chúng em bớt tủi cực. Em tin tưởng và hy vọng ở chị lắm đó. Cảm ơn chị nhiều. Linh mục quản sứ Kim Lũ, Linh mục Michael Hoàng Xuân Hường. Thưa quý thính giả, xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho giáo xứ của cha Hoàng Xuân Hường. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.